This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin chào quý vị và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi, có khỏe không bạn?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Có gì mời Hoàng Tính đừng có rất là khỏe, thưa quý vị. Nhưng mà cầu chúc cho Tiến Dũng tâm hồn được bình an nha. Tất cả đều sẽ go back trong cuộc sống, go back normal trở lại nha. Mọi điều tốt đẹp đến với lại Tiến Dũng. Và cũng cầu mong chương trình của chúng ta cũng sẽ thực hiện xuyên suốt, không có bị ngừng nha.
Vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính. Buổi sáng ngày hôm nay thì thời tiết nó cũng hơi gọi là bất thường, nên quý vị nếu trường hợp như
bởi vậy
nó cắt sóng nửa chừng thì Hoàng Tính có thể gọi lại cái cell phone Tiến Dũng nha.
Bởi vậy ta nói quý vị thông cảm giùm nha, có cái bài ca luôn. Tháng 6 trời mưa không dứt nha thưa quý vị ha. Vừa mưa quá trời quá đất nha thưa quý vị ha. Thôi hưởng cái mưa đi, chuẩn bị hết mưa tới nắng nha.
Vâng, trời mưa như vậy thì những người bị allergy cũng đỡ khổ lắm cái thưa quý vị. Buổi sáng ngày hôm nay phải nói rằng thị trường chứng khoán rất là đẹp, lý do vì cái trading giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tưởng đâu rằng nó không còn lối thoát, nhưng nó vẫn còn ánh sáng le lóe dưới đường hầm và làm cho cái niềm tin gọi là trading giữa hai quốc gia này nó có một cái chiều hướng có thể trở lại, thì thị trường chứng khoán rất tốt. Dow Jones thì lên đến 187 điểm, hiện tại 26.212 điểm. Nasdaq thì lên được 98 điểm, hiện là 10.154 điểm, đây là con số kỷ lục. Và S&P 500 lên 23 điểm, hiện tại là 3.141 điểm, thì nốt 10 năm là 0.71%. Dầu thô thì lên được khoảng một thùng dầu thô lên khoảng xin lỗi để đi một update cái chỗ số nó chính xác chút xíu nha. Hiện tại bây giờ một thùng dầu thô thì lên được 29 xu, 41 đồng lẻ 2 xu hiện tại một thùng dầu thô. Và với vàng thì lên được 15 đồng 50 xu, hiện tại là 1.781 đồng 90 xu. Wow, quý vị thấy rằng vàng lên rất nhiều quý vị. Và 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Đó là cái về thị trường chứng khoán cũng như là số tiền mà quý vị thấy mua vàng, thì hôm nay chúng ta cũng có lời cũng khá. Với cái lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.86%, lãi suất quy định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.32%, lãi suất quy định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.40%. Một Mỹ Kim ở Việt Nam mua vào là 23.190 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 48.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 48.870.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này khá là thú vị, thì dù xin gửi đến quý vị không biết là bản tin thật hay là giả, nhưng mà nó có một cái chiều hướng tích cực. Tôi Dũng gửi quý vị, theo một số bác sĩ ở châu Âu và đặc biệt ở Ý, thì họ nói bà bác sĩ này là chuyên về gọi là infectious, là bác sĩ về lây lan hả, hay là sao đấy, không biết cái từ tiếng Việt là
infectious,
truyền nhiễm, đúng rồi, cảm ơn anh. Bác sĩ chuyên về truyền nhiễm disease thì ông cho biết rằng cái con cúm Vũ Hán này, hay là coronavirus, hay là con COVID-19, hình như nó đâu có chiều hướng giảm xuống, nó gọi là less dangerous, tức là nó ít nguy hiểm hơn, và dường như nó disappear, nó bị mất hút luôn, tự nó bị gọi là biến mất trên cái hành tinh này, và không cần phải là vaccine, without a vaccine. Cái chữ đó là they believe the coronavirus had become less dangerous and could disappear its own without a vaccine. Tôi thấy rằng cái này bản tin này tốt lành ha. Không biết ở Mỹ sao, nhưng mà ở châu Âu thì hình như là cái cuộc sống của họ gần như trở lại bình thường, chứ thưa quý vị. Giờ ta thấy là Ý trước đây, rồi Spain, Tây Ban Nha, vân vân, sùm hết. Thì bây giờ lắng động xuống và mọi người có thể ra đường bình thường. Quý vị có thấy trên những truyền hình thì thấy rằng những người này ra cái park chơi rất là vui vẻ. Nhưng mà ngược lại thì Hoa Kỳ, con số người nhiễm lại tăng lên. Nó tăng lên một phần, chúng thấy rằng nếu mà quý vị nói con này không có thật, thì Dũng thấy là quý vị nói sai, con này cúm Vũ Hán là có thật, quý vị, có thật. Nhưng mà cái số người nhiễm có hay không? Yes. Số người chết có hay không? Yes. Nhưng mà cái số lượng có thật hay không? Thì Dũng sẽ trả lời là no. Ví dụ đó là no. Người nhiễm có, người chết có, nhưng mà cái số đưa ra có thật hay không? Thì Dũng sẽ trả lời là no. Cái vấn đề ở đây là quý vị nhớ chúng ta phải chịu trách nhiệm về cá nhân của mình. Cái sức khỏe của mình không ai chịu trách nhiệm hết, không đổi thừa. Quý vị tin con này có thật thì chúng ta đi ra đường chúng ta cẩn thận chút xíu, đeo khẩu trang, rồi rửa tay, nhưng mà không có hạn chế cái sinh hoạt của mình. Chúng ta có thể đi ăn uống, chúng ta có thể đi mua sắm, everything you want. Nhưng mà chúng ta nên nhớ cẩn thận chút, tức là vẫn đeo khẩu trang và rửa tay. Trường hợp bị nhiễm, chúng ta nhớ take care yourself, uống thuốc, làm bất cứ gì chúng ta có thể, xông hơi, uống thuốc hay là uống chanh gừng, uống trà gừng, whatever. Đừng bao giờ đợi, cái này là cái dại nhất. Đi xét nghiệm, một tuần lễ sau CDC mới gửi kết quả về. Trong thời gian chờ đợi kết quả, đừng ngồi đó chờ chết. Chúng ta có thể làm bất cứ một thứ, uống Tylenol, uống thuốc gì cũng được, gọi bác sĩ, tôi dừng hợp như vậy, tôi uống cái gì. Cái thuốc nó có thể giảm lại, bất cứ loại thuốc gì tôi cũng tin rằng nó có thể giảm cái con này, cái sự nguy hại đến sức khỏe mình.
Đúng vậy, thưa quý vị, chúng tôi có được bị cái vấn đề trục trặc kỹ thuật nha, thưa quý vị ha. Hòa Tính sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát nữa đây. Xin tất cả cáo lỗi đến quý vị về cái sự trục trặc kỹ thuật này. Chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới chúng tôi sẽ giải quyết được, sửa chữa được cái vấn đề này. Tất cả cáo lỗi đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Và bây giờ Tiến Dũng cũng đã trở lại với chúng ta rồi. Tiến Dũng ơi, cáo lỗi cùng bạn.
Anh Hoàng Tính ơi, Dũng nói khúc nào rồi nè?
Tới cái khúc gì vậy? Corona tự nhiên mất tiêu vậy các bạn.
Dạ đúng rồi, nó sẽ tự động disappear. Đây là cái những cái người bác sĩ ở châu Âu thì nói thì khi cuộc sống họ bên đó gần như là trở lại bình thường. Nhưng mà ở Mỹ thì có những trường hợp xảy ra. Tôi Dũng xin nhắc nhở vị như thế này. Có những hỏi rằng con cúm Vũ Hán này nhiều người nói là không có, là không đúng. Chúng ta nói sai. Yes, it is. Có con cúm Vũ Hán này có. Vậy thì có người chết hay không? Yes, có luôn. Có người nhiễm tăng lên hay không? Yes, có luôn. Nhưng mà cái câu trả lời rằng chết nhiều không, con số nó không đúng. Hoặc là bị nhiễm nhiều không, con số không đúng. Tức là cái con số là không đúng thôi, nhiều người chết có, người nhiễm có. Nhưng chúng ta nhớ là chúng ta chịu trách nhiệm cho cái sức khỏe của mình, cho cái đời sống của mình, cho cái tính mạng của mình, không đổi thừa ai hết. Thí dụ, khuyến khích quý vị có thể đi ra mua sắm bình thường, đi shopping bình thường, đi ăn uống bình thường, đi sinh hoạt bình thường. Nhưng mà chúng ta nhớ giữ những cái khoảng cách, giữ những cái vệ sinh cá nhân cho mình. Nên không có cần phải hạn chế một gì hết, không cần phải gọi là hạn chế những sinh hoạt của mình. Những cái vấn đề ở đây, Dũng nhắc nhở quý vị, khi chúng ta bị bệnh, chúng ta đi test nghiệm, xét nghiệm, thì một tuần lễ sau CDC mới gửi cái chứng chỉ là chúng ta có bệnh hay không. Nhưng mà trong thời điểm đó chúng ta đừng có ngồi chờ chết, chúng ta làm mọi sự có thể giảm lại cái con cúm Vũ Hán này. Thí dụ chúng ta nhiễm bệnh hôm nay,
ho nè, sốt, Tiến Dũng bắt đầu uống nước chanh gừng, uống trà, uống Tylenol, uống thuốc vô, những cái gì cần thiết, đi sông hay để đi sauna, whatever, để nó giảm cái sự gọi là thiệt hại đến cơ thể của mình. Thì trong thời gian đó những kết quả gửi về, ồ anh bị âm tính hay là dương tính, thì chúng ta có cơ hội để nói chuyện rồi nhiều thuốc khác hơn. Đừng ngồi đó chờ chết. Chúng ta nhớ nha, có nhiễm thì chúng ta, cái này nếu chúng ta biết cách gọi là control thì nó không đến nỗi tệ đâu. Ngoại trừ chúng ta đi xét nghiệm xong về ngồi nhà chờ chết thì cái đó thì dù không nói rồi. Nhớ, con này có thật, người chết có thật, người bị nhiễm có thật. Nhưng cái vấn đề là cái số lượng thì hình như nó không có thật thôi. Và bản tin kế tiếp thì có nhiều người hỏi rằng cái stimulus check second này có đi ra hay không. Thì ngày hôm qua trong lúc phỏng vấn của một cái tờ, một cái TV news ở local, tức là ở Washington DC, cái này tên là Scripps, thì họ có phỏng vấn Tổng thống Donald Trump. Thì họ hỏi rằng người Mỹ có nhận cái second round check nữa hay không. Thì Tổng thống Donald Trump trả lời, chúng ta biết cách ông trả lời rồi, yeah we are, rồi xong ngưng cái đó. Rồi người ta hỏi tiếp rằng khi nào là chúng tôi sẽ nhận được cái package này? À, thì ông nói là it's very good, it's very generous. Ông chỉ nói vậy thôi. À, thì cái câu thứ ba hỏi rằng vậy thì how much money will be, phải là bao nhiêu? Thì you will find out about it. You found out. You will find out about it. Tức là cái câu trả lời rất là ngắn gọn, đơn giản như này. Thì nó hỏi rằng khi nào có, thì nó nói có, chúng tôi sẽ có, chúng sẽ có. Thứ hai là cái analysis sẽ có phải không? Nó yeah, really good, phải có. Và chúng tôi rất nghĩ rằng đó là cái điều rất là rộng rãi của chính phủ Mỹ. Rồi cái thứ ba là hỏi là sẽ là bao nhiêu? Thì nó nói là ồ, bạn sẽ tìm, bạn sẽ biết thôi, bạn sẽ biết thôi. Nhưng mà cái câu cách đây 2-3 tuần trước, ông chủ tịch khối đa số ở Thượng viện là ông Mitch McConnell, thì ông nói như thế này: khi cái package đó được thông qua bởi Hạ viện và nó đã chết on the way đến bàn của Hạ Thượng viện rồi, tức là consider dead on arrival, thì rõ ràng cái này là hình như là không biết làm sao. Và ông nói rằng mặc dù Hạ viện đã debate rất nhiều để cái gói cứu trợ này được thông qua trong cái tài khóa tháng 8 reset này, nhưng mà ông nói rằng nó đã chết on the cái trên đường đã tới bàn tổng thống rồi, hoặc là đến trình lên thượng viện rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng yes, cái second stimulus check này sẽ có cái bill thôi, chứ phải cái check, nhưng mà nó sẽ đa số tập trung vào frontier, tức là những người mà hàng tuyến đầu, chẳng hạn như là bác sĩ, y tá, rồi những người đưa thơ, những người USPS vân vân, rất nhiều cái thứ vị. Tôi nghĩ là như vậy, vì trên mặt trên thì tổng thống nói là yes sẽ có, và bạn sẽ phải biết sớm thôi là cái đó, tiền đó sẽ là bao nhiêu và sẽ cho những ai. Và tôi cũng nghĩ rằng chắc chắn cái số tiền này sẽ có, nhưng mà không biết rằng nó sẽ chi ra trong cái khoản nào. Bản tin kế tiếp là bản tin khá thú vị nha. Nói về ngày chiều ngày hôm qua thì chúng ta coi TV thấy trong cái chương trình phỏng vấn và họp báo của Tổng thống Donald Trump, thì ông đã lấy một cái thẩm quyền của vị Tổng thống proclamation, tức là tuyên bố rằng cả những người nào làm việc qua cái system là H-1B visa, L visa và H-2B visa là được ban hết, không được vào Hoa Kỳ nữa trong suốt cái mùa đại dịch này và trong tương lai không biết như thế nào. Những người này H-1B visa là skilled employee, tức là những người rất có giỏi về computer, giỏi về nhiều về technology. L visa là những người cũng như vậy nhưng mà vợ con có được phép làm việc ở Hoa Kỳ. Và H-2B visa là những người chuyên giỏi về gọi là những người này là những người tay nghề cao, như là landscapers hay là những người other industries, tức là những người làm về thợ mộc thí dụ như đi, hay là xào nấu nướng gì đó, whatever. Chúng ta biết rằng ở Mỹ có hai dạng người sẽ đi vào là physically and mentally, tức là làm về chân tay và trí tuệ. Và dùng chung cái từ này nó đơn giản là slavery. Quý vị đi qua một nước ngoài để làm việc kiếm tiền là chúng ta, cái từ bây giờ thì họ không dùng như vậy. Nó rất là phản cảm, nhưng mà nó giống như chúng ta đi làm công hay là làm thuê đó, thì nói chung là slavery. Quý vị nào mà đã từng thấy, đã làm trong những hãng lớn và technology, chúng ta thấy là những người này làm rất là tội nghiệp. Đa số là Ấn Độ, lương chỉ cần 1/3 thôi, mà họ làm chết sống, quý vị, họ làm rất tội ngày đêm. họ làm coding, họ làm ngày làm đêm thì rất là tội. Nhưng tôi nghĩ là cái trường hợp, cái chương trình này cũng rất tốt. Khi mà Hoa Kỳ muốn quay trở lại những em học sinh ra trường phải có việc, thì trường hợp X1B visa phải stop. Khi mà họ, những cái công ty lớn họ rất là tham lam, họ mướn người thiệt giỏi trả thiệt rẻ, và trong khi đó những người thanh niên, những người ra trường lại khó kiếm việc làm và lương thì lại không có được nhiều. Vì thế chúng tôi nghĩ là cái chương trình này đang trong lúc này để mà giúp đỡ cho cái kinh tế Hoa Kỳ thì không phải là cái điều quyết định sai, thưa quý vị. Và đây cũng là tin cuối cùng, xin trở lại Hoàng Tính.
Trong thời gian sắp tới chúng ta thấy là trong cái vấn đề mà visa nhập cảnh này nọ, chúng ta thấy sẽ biến chuyển rất là nhiều, thưa quý vị. Cái dịch bệnh coronavirus này cũng sẽ khó lường, hay gọi là cũng sẽ có rất là nhiều những nguồn tin, cho nên chúng ta cần phải cẩn thận khi mà chúng ta theo dõi những cái nguồn tin để cho cảm thấy là mình sẽ yên tâm hơn. Và có gì thì nữa thì quý vị cứ nghe Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM với những bản tin thì quý vị cũng sẽ biết được nhiều hơn nha. Nói chung ra thì mà tính thấy là chỉ có như vậy thôi. Còn ngoài ra thì bệnh thì vẫn bệnh, giống như Tiên Dũng nói rồi đó. Còn cái số lượng mà mất hay hoặc là số lượng như thế nào thì có thể đó là những cái nơi mà đưa ra những bản tin đó họ đang thổi phồng lên, đúng không thưa bạn?
Chính xác là như vậy Hoàng Tính. Tiên biết rằng cái chưa có cái gì mà nó dơ bằng chính trị hết. Tiên Dũng thường không thích chính trị lắm, nhưng mà khi những cái thông tin nó đưa ra đó là mình khó chịu, mình thấy nó không có thật, nên mình phải đính chính lại chút xíu, giúp họ đính chính lại bản tin nó thật sự chút xíu, thực tế chút xíu. Đúng, thì nhớ một lần nữa thì nhắc nhở, con cúm Vũ Hán này có thật, và số người chết là có thật, và số người nhiễm bệnh là có thật, nhưng mà nó nhiều hay ít hay không là tùy mỗi cái cơ quan truyền thông họ đưa ra thôi. Nên chúng ta cũng nên không lấy cái đó mà phải chùn bước lại cái sinh hoạt của mình. Chúng ta cứ sinh hoạt bình thường, sinh hoạt thiệt là lạc quan, nhưng chúng ta không chủ quan, vẫn vệ sinh cá nhân, vẫn có thể làm những gì chúng ta có thể để ngừa những bệnh tật này, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính và quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn bình an, và cảm ơn quý vị, chúc quý vị sức khỏe và bình an trong tâm hồn. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà hàng The Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Hiện thời thưa quý vị, để bảo đảm trong cái sự an toàn sức khỏe cho quý vị thì nhà hàng The Pearl nhận đặt thức ăn take out to go, thức ăn tươi ngon chỉ có từ nhà hàng The Pearl Restaurant. Điện thoại ngay cho nhà hàng The Pearl trong khu Asia Times Square với số điện thoại 972-975-5222. Và thưa quý vị, với cái lệnh mở cửa trở lại, nay nhà hàng có thể phục vụ quý khách theo cái sự chỉ dẫn ăn tại nhà hàng an toàn và vệ sinh của CDC. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại hai nơi, thưa quý vị. Siêu thị Hồng Kông tại Dallas, siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie và Asia Times Square. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ và bảo đảm vệ sinh cũng như là an toàn cho quý vị. Chân thành cảm ơn nhà hàng The Pearl và siêu thị Hồng Kông Asia Times Square đã bảo trợ cho những chương trình có ích cho quý vị thính giả theo dõi của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Hẹn gặp lần sau.